Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Biên tập viên Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Khi mà mình coi những sản phẩm sáng chế mới thì đó là cái nền tảng cho tương lai của mình.
Việt Nam chúng ta là một trong số ít các quốc gia trên thế giới mạnh dạn thử nghiệm và triển khai thực hiện cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương.
Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thường thì đó là những cái tấn công khai thác cái lỗ hổng của các ứng dụng web.
Chúng ta sẽ cần phải trang bị những hệ thống về giám sát an ninh mạng với mục tiêu là khi mà hacker xâm nhập thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách sớm nhất.
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trước các cuộc tấn công mạng. Tập đoàn Apple muốn tăng đầu tư và mở rộng sản xuất tại Việt Nam.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 21 tháng 4 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và phát triển bền vững. Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động đổi mới sáng tạo.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Nghệ An, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất máy xây dựng, máy vật liệu không nung. Hàng năm, doanh nghiệp này trích từ 5 đến 10% doanh thu để đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà sáng chế Hồ Xuân Vinh, giám đốc công ty cho biết, chính nhờ sự quan tâm đầu tư này mà trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế, thì Hồ Hoàn Cầu lại có bước phát triển mới khi lấn sân sang lĩnh vực chế biến sợi tự nhiên như sợi chuối, vừa khai thác lợi thế tự nhiên của địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hồ Hoàn Cầu đã cải thiện các cái quy trình sản xuất của mình để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất, thì khi đó mình sẽ có cái giá thành cạnh tranh hơn. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để tạo ra công ăn việc làm hiện tại cho anh em. Và cũng là một cách để mình có sự chuẩn bị cho cái tương lai. Khi mà mình có những sản phẩm sáng chế mới thì đó là cái nền tảng cho tương lai của mình.
Đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là chìa khóa để các doanh nghiệp Việt Nam như Hồ Hoàn Cầu vượt qua khó khăn phát triển. Ở tầm vĩ mô, đây là động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng lớn để phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo đã được Đảng và Nhà nước ban hành. Nhiều giải pháp đã được triển khai để xây dựng và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2023, Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố, xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp và là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Đáng chú ý, từ năm 2023, Việt Nam chính thức triển khai và công bố bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương nhằm cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Ông Nguyễn Võ Hưng, trưởng ban chính sách đổi mới sáng tạo, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
Việt Nam chúng ta là một trong số ít các quốc gia trên thế giới mạnh dạn thử nghiệm và triển khai thực hiện cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương. Trên thế giới thì có Trung Quốc, Ấn Độ, Colombia và một số các nước khác. Và cho đến nay thì cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đã được WIPO sử dụng như là một cái ví dụ về những cái sáng kiến và những cái mạnh dạn của các quốc gia để mà thực hiện, thúc đẩy cái hoạt động đổi mới sáng tạo.
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam còn nhiều dư địa để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đây được coi là động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhấn mạnh, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam cần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, nhằm góp phần trực tiếp vào tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nói:
Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là mục tiêu dài hạn cần sự vào cuộc, sự chung tay góp sức của các ban, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội trong ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo có tiềm năng thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Năm 2023, Việt Nam đã đạt được 5 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững. Tuy vậy, những năm tiếp theo, Việt Nam cần thúc đẩy quá trình đạt được các mục tiêu này thông qua đổi mới và sáng tạo, truyền cảm hứng cho các hành động, triển khai công nghệ xanh, giải pháp ứng phó với những thách thức mới, góp phần giảm lượng khí thải carbon cũng như tăng cường tính bền vững của môi trường, cải thiện cuộc sống người dân, mang lại các cơ hội kinh tế. Trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, khát vọng để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 phụ thuộc nhiều vào việc giải phóng, tạo điều kiện để thúc đẩy tính sáng tạo đổi mới. Đây sẽ là những công cụ cốt lõi đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo đổi mới của khu vực.
Việt Nam có thể đạt được tầm nhìn trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Liên Hợp Quốc mong muốn được song hành hỗ trợ hành trình này của Việt Nam. Với chủ đề của Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024 là Insight, truyền cảm hứng, đồng thời phản ánh vai trò của giáo dục và nhận thức trong việc nuôi dưỡng trí tuệ sáng tạo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trao quyền cho thanh niên và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực STEM. Và Liên Hợp Quốc cũng như Việt Nam đều rất coi trọng việc phát triển những lĩnh vực này.
Các chuyên gia cũng khẳng định Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu về đổi mới sáng tạo. Để đạt được các mục tiêu, thời gian tới cần tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đổi mới sáng tạo đem lại cơ hội để xây dựng, củng cố năng lực cạnh tranh, giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới đạt các mục tiêu phát triển đất nước bền vững và theo hướng hiện đại.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ tuần này xin được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ tấn công mã hóa dữ liệu nghiêm trọng xảy ra đối với các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan tới các lĩnh vực chứng khoán, năng lượng, viễn thông, y tế. Sự gia tăng về tần suất, mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt có sự tham gia của các nhóm tội phạm lớn quốc tế đã đặt các hệ thống thông tin của các tổ chức doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Tấn công mã hóa dữ liệu là hình thức tấn công cài đặt mã độc để mã hóa các tài liệu quan trọng, sau đó yêu cầu doanh nghiệp trả tiền để chuộc lại dữ liệu. Để thực hiện cuộc tấn công, tin tặc phải có đủ thời gian để biết dữ liệu nào quan trọng. Vì vậy, tin tặc sẽ phải cài các mã độc nằm vùng, thu thập thông tin hàng ngày, từ đó phân tích, đánh giá và lựa chọn mục tiêu để mã hóa dữ liệu. Với tổ chức có càng nhiều thành phần và càng phức tạp thì thời gian nằm vùng càng phải lâu. Ông Vũ Thế Hải, trưởng phòng giám sát an toàn thông tin, công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam, nhấn mạnh.
Thường thì đó là những cái tấn công khai thác cái lỗ hổng của các ứng dụng web, khai thác những cái lỗ hổng và những cái thiết bị mà có kết nối trực tiếp Internet, rồi khai thác, phát tán những mã độc vào bên trong tổ chức.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, tấn công mã hóa dữ liệu không phải là xu hướng mới xuất hiện mà có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, trong năm nay, dự báo các cuộc tấn công mạng nói chung và tấn công khai thác dùng mã hóa tống tiền nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên mạng sẽ tăng cao. Xu hướng tấn công này sẽ nhằm vào một số nhóm như cơ quan nhà nước, các cơ quan tài chính ngân hàng, các doanh nghiệp cung cấp về năng lượng, hạ tầng năng lượng, dịch vụ. Một số tổ chức trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam cho hay.
Khi hacker tấn công vào trong hệ thống thì bao giờ nó cũng sẽ để lại những cái dấu hiệu ban đầu, ví dụ như cái thông tin dò quét, thông tin thăm dò các thứ. Thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm cái dấu hiệu đó thì chúng ta sẽ có thể là có cái ứng phó kịp thời sớm hơn để tránh cái việc mà những kẻ xấu xâm nhập vào trong hệ thống, nằm vùng trong hệ thống và gây ra những cái hậu quả tấn công nặng nề.
Cũng theo các chuyên gia, việc đầu tư cho an toàn thông tin tại nhiều tổ chức doanh nghiệp là rất hạn chế, thậm chí không có cơ chế để đầu tư cho lĩnh vực này. Khi xảy ra sự cố tấn công mất dữ liệu hoặc sập hệ thống thì thiệt hại không thể lường trước được. Do đó, để bảo vệ hệ thống, ngoài việc rà soát lỗ hổng, tăng cường các giải pháp công nghệ, các đơn vị cũng cần xây dựng một đội ngũ chuyên trách về an ninh mạng. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia khuyến nghị.
Chúng ta sẽ cần phải trang bị những hệ thống về giám sát an ninh mạng để với mục tiêu là khi mà hacker xâm nhập thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách sớm nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thiết lập các hệ thống dự phòng để trong trường hợp mà có sự cố xảy ra thì chúng ta có thể thực hiện việc chuyển sang hệ thống dự phòng để ngay lập tức là có thể hoạt động được cái dịch vụ và không bị gián đoạn.
Theo thống kê, mỗi 11 đến 14 giây, một tổ chức mới trên toàn cầu trở thành mục tiêu của tấn công mã hóa dữ liệu. 73% số vụ tin tặc đã mã hóa thành công dữ liệu, trong khi chỉ có 27% các tổ chức chọn trả tiền chuộc. Nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại được dữ liệu hoàn toàn. Để hạn chế rủi ro thì nâng cao nhận thức và củng cố hệ thống an ninh mạng là việc làm cần thiết và cấp bách đối với mọi tổ chức và cá nhân khi tham gia vào môi trường số.
Thưa quý vị, một sự kiện thu hút sự quan tâm của giới công nghệ tuần qua đó là chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Giám đốc điều hành tập đoàn Apple, ông Tim Cook. Trong chuyến làm việc này, Giám đốc điều hành Apple cho biết tập đoàn này muốn đầu tư nhiều hơn vào các nhà cung cấp tại Việt Nam. Trong khi đó, hãng tin Reuters cũng trích dẫn nguồn tin từ Apple cho biết tập đoàn có thể sẽ tăng chi tiêu cho các nhà cung cấp ở Việt Nam trong năm nay.
Apple đã và đang thực hiện một chiến dịch ổn định nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc trong một thời gian khá dài. Kể từ năm 2019, Apple đã đầu tư gần 16 tỷ đô la, tương đương khoảng 400.000 tỷ đồng vào Việt Nam thông qua chuỗi cung ứng tại Việt Nam và tăng hơn gấp đôi chi tiêu hàng năm tại Việt Nam trong cùng thời kỳ. Tập đoàn là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 3 tại Việt Nam và các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ đang vận hành hơn 70 nhà máy với hơn 250.000 nhân công. Tính đến năm ngoái, tập đoàn có 25 nhà cung cấp tại Việt Nam, tăng so với 21 nhà cung cấp vào năm 2020. Foxconn, nhà cung cấp iPhone lớn nhất của Apple, đã bắt đầu tăng cường đầu tư vào Việt Nam vào năm ngoái với khoản đầu tư lên tới 300 triệu đô la để mở rộng sản xuất. Ngoài Foxconn, các nhà cung cấp khác của Apple tại Việt Nam cũng bao gồm Gore-Tex, Luxair, Intel, Samsung Electronics và Compal. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất của ông lớn công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo trang Digital Times, Việt Nam có thể sẽ sản xuất 20% iPad và Apple Watch, 5% MacBook và 65% iPod vào năm 2025. Ngoài sản xuất iPad, AirPods, Apple Watch và MacBook tại Việt Nam, Apple cũng mở rộng vào thị trường dịch vụ ứng dụng. Tháng 8 năm ngoái, dịch vụ Apple Pay chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là dịch vụ thanh toán di động trên tất cả các sản phẩm của Apple. Cộng đồng người dùng iPhone và Apple Watch đã nhanh chóng sử dụng dịch vụ này để thanh toán nhiều nơi mà không cần mang theo tiền mặt hay ví ngân hàng do đã được tích hợp sẵn trên các thiết bị. Việt Nam trở thành nước thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á hỗ trợ Apple Pay sau Malaysia và Singapore. Trước đó, vào giữa tháng 5 năm 2023, cửa hàng trực tuyến Apple Store đã chính thức ra mắt tại thị trường nội địa của Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple và hỗ trợ tiếng Việt trực tiếp cho khách hàng trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt mua các sản phẩm trực tiếp của nhà cung cấp này mà không cần chờ thông qua các đại lý như trước.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.